Xin chào các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 5 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Phía sau bà là hai chiếc ba lô. Nơi chiếc miệng mở, bà có thể thấy chiếc máy ảnh đèn ngòm và một gói mấy cuộn phim Kodak Chrome loại 25-35 bô nhét phía sau ba lô. Phủ lên trên mấy cái sắc là một chiếc áo ngoài nhiều túi màu be. Ngay dưới chân bà là hai cái giá ảnh ba chân, coi bộ đã hư hỏng nhiều, nhưng còn đọc thấy chữ Gizzo mở trên nhãn. Khi nãy, ông mở cái hộp đựng bao tay, bà đã chú ý thấy có rất nhiều cuốn sổ tay, bản đồ đi đường, bút máy, phim, tiền lẻ và một bịch thuốc Camel. Ngã tư sắp tới sẽ phải, bà bảo. Đó là một cái cớ cho bà nhìn Robert Kincaid. Nước da nâu đồng, bóng loáng mồ hôi, miệng ông đẹp. Khi nãy bà đã nhận thấy ngay, mũi ông giống mũi một số người da đỏ mà bà đã gặp trong những dịp đi nghỉ hè ở miền Tây hồi bọn nhỏ còn bé xíu. Ông không đẹp theo tiêu chuẩn cổ điển mà cũng chẳng xấu. Những từ đó thật ra không thích hợp để nói về ông. Có một cái gì đó nơi ông, không phải nơi dáng dấp mà nơi cặp mắt. Có một cái gì đó rất cũ xưa, một cái gì đó đã nhẹ nhàng lụi tàn theo năm tháng. Ở cổ tay trái, ông mang một cái đồng hồ kiểu cách còi bộ phức tạp, dây bằng da nâu, loang vết mồ hôi. Còn tay phải thì đeo một dây bằng bạc có khắc hoa văn. Xem ra cái ông này cần phải tắm rửa một trận, bà tự nhủ. Dường như bà vẫn còn muốn là tù nhân của những thành kiến tình lẻ mà bao năm âm thầm khước từ. Robert Kincaid rút từ áo sơ mi ra một gói Camel, lấy đưa cho bà một điếu. Lần thứ hai trong vòng 5 phút, Francisca lại ngạc nhiên về mình. Bà nhận điếu thuốc. Mình sao vậy nhỉ? Bà nghĩ. Trước đây nhiều năm, bà hay hút thuốc, nhưng sau đó phải bỏ vì Richard cứ phê bình liên tục. Robert rút một điếu khác, bập vào môi, rồi rút cái Zippo mạ vàng, đưa về phía Francesca, trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn con đường trước mặt. Bà khum tay quanh bật lửa, che gió và chạm tay vào tay ông vì chiếc xe nhồi liên tiếp. Ông bật mãi cho bà thấp không được, nhưng đủ để ông cảm thấy hơi nóng và làn lông mang mượt nơi tay bà. Francesca hơi nhích lui, và Robert phải đưa bật lửa thắp thuốc cho mình. Francesca hơi nhích lui, và Robert phải đưa bật lửa thắp thuốc cho chính mình. Khéo léo che gió, ông chỉ buông tay khỏi vô lăng một tích tắc là thắp được ngay. Francesca Johnson, vợ một trại chủ, thu mình trên chiếc ghế bụi bặm trong chiếc xe tải, hít một hơi thuốc rồi đưa tay chỉ. Đó, ngay sau chỗ quẹo đó. Cây cầu cũ kỹ, màu sơn đỏ rạn nứt, oằn đi vì năm tháng, bắc qua một dòng sông nhỏ. Robert Kincaid lại cười. Ông ngắm cây cầu một lúc, nói: tuyệt vời, một tấm ảnh chụp mặt trời mọc. Ông dừng cách đây cầu độ 5 mét, xuống xe và khoác chiếc ba lô lên vai. Tôi phải đi quanh đây để xem cho quen mắt một chút, bà không phiền chứ? Bà gật đầu và đáp trả ông bằng một nụ cười. Francesca nhìn theo ông đi lên con đường quê, lấy máy ảnh ra khỏi xác rồi lại khoác sách vào vai. Chắc ông ta làm động tác này hàng ngàn hàng vạn lần trong đời. Cử chỉ thành thạo của ông cho bà biết như vậy. Đang bước đi, ông vẫn quay đầu sang trái, sang phải, mà không phải dừng lại. Nhìn cây cầu, nhìn đám cây sau cầu. Một lúc ông quay lại xe, vẻ mặt nghiêm trang. Cứ so với những người xứ này, ngày ba bữa ăn khoai tây nghiền với thịt, Robert Kinkett có vẻ như chỉ ăn trái cây và rau thôi, chứ không hề đụng đến thịt. Nhưng thể chất ông rắn chắc, bà nghĩ. Bà cũng chú ý thấy đùi ông căng cứng sau lớp quần jean chật. Bà có thể thấy nơi túi quần ông nổi rõ đường hằn của tấm vé và chiếc khăn bên túi kia. Thấy ông bước đi ung dung, không hề có một chuyển động thừa nào. Tất cả đều yên tĩnh, chỉ có con trào mào đậu trên hàng rào đưa mắt nhìn Francesca, bà chú chiên chiên rúc lên trong đám cỏ ven đường. Không có gì khác cử động dưới bầu trời tháng 8 trắng toát. Robert Kinkett dừng lại ngay trước cầu. Ông đứng yên một lúc rồi ngồi xổm xuống quan sát cây cầu qua máy ảnh. Ông băng ngang đường và cũng làm những động tác y như vậy. Xong, ông đi vào trong cây cầu mái tre và nghiên cứu tỉ mỉ từng... cây xào, từng tấm ván, rồi quan sát dòng sông qua khe nứt trên cầu. Francesca rụi thắt điếu thuốc vào và gạt tàn. Mở cửa xe và chạm ủng xuống lớp sỏi trên mặt đất. Bà đưa mắt nhìn quanh để biết chắc không có một chiếc xe nào của người hàng xóm lai vãng quanh đây, rồi bước về phía cây cầu. Ánh mắt trời chiếu gay gắt vào cuối buổi chiều tháng 8 này, và ở trong cầu chắc mát hơn. Bà nhận ra cái bóng của Robert Kinkett đầu bên kia cầu khi ông biến mất dọc theo lối dọc dẫn xuống dòng sông. Bà nghe tiếng bồ câu rúc rúc trên mái cầu và tật tay lên nhịp cầu. Cảm thấy sức nóng từ đó tỏa ra. Những dòng chữ viết nguệch ngoạc lên ván cầu: Rainbow, Tennyson, Lowa, Sherry, Duppy. Tiếng bộ cầu vẫn rúc rúc dịu dàng. Qua kẽ hở giữa hai tấm ván, Francesca đưa mắt nhìn dòng sông nơi Robert Kinkett vừa khuất. Bà thấy ông đang đứng trên một tảng đá ngay giữa dòng sông. Bà ngạc nhiên thấy ông vẫn vẫy tay về phía bà. Ông nhảy ra khỏi dòng nước và leo lên bờ đốc một cách dễ dàng. Francesca vẫn nhìn đăm đăm về phía mặt nước cho đến khi nghe tiếng ủng của ông nện trên sàn gỗ. Tiếng ông dội lên trong cây cầu mái tre. Đây quả là tuyệt vời, thật đẹp. Francesca gật đầu. Thật thế, đối với chúng tôi ở đây, những cây cầu này là một phần trong những bức tranh chung, đến nỗi chúng tôi thấy là quan trọng nữa. Ông tiến lại về phía bà và đưa cho bà một bó hoa dại, những bông cúc màu vàng. Cảm ơn bà về cuộc hướng dẫn. Ông cười dịu dàng. Một hai hôm nữa, tôi sẽ trở lại đây lúc bình minh để thực hiện mấy bức ảnh. Lần này nữa, bà cảm thấy một cái gì khác lạ dâng lên trong bà. Bông hoa. Xưa nay, chẳng ai tặng hoa cho bà cả, dù trong những dịp lễ lớn. Tôi chưa biết tên bà, ông nói. Francesca nhớ ra là mình không hề nghĩ đến điều đó, và bà thấy mình thật ngốc. Khi bà nói tên, ông gật đầu. Tôi đã để ý thấy giọng bà khang khác. Bà là người Ý?
Vâng, lâu rồi.
Trở về chiếc xe tải, con đường trải đá dưới ánh chiều tà, họ gặp hai xe hơi, nhưng không có người nào Francesca quen biết. Trong vài phút trước khi về trang trại Francesca, Francesca như rơi vào cơn mơ. Bà cảm thấy bối rối, hỗn loạn. Bà cần biết hơn nữa, biết hơn nữa về Robert Kinkett, nhà văn, nhiếp ảnh gia. Bà muốn biết ông rõ hơn nữa.
Bà siết chặt bó hoa giữa hai đầu gối, ngồi thẳng băng như một cô nữ sinh ra về sau buổi đi chơi lần đầu. Má bà bừng đỏ đến nỗi chính bà cũng cảm thấy. Thật ra bà chẳng nói gì, chẳng làm gì, nhưng cũng thế thôi. Tiếng radio gần như không nghe rõ vì tiếng xe, tiếng gió. Phát ra một bài hát đẹp đàn guitar, theo sau bản tin tức lúc 5 giờ chiều. Ông lái chiếc xe tải vào ngõ. Richard là chồng bà. Hồi nãy ông đã thấy nơi hộp thư. Vâng. Francisca trả lời như một tiếng thở ngắn nhẹ. Rồi một khi bà đã quyết định phóng mình, các tiếng tuôn ra dễ dàng. Nóng quá nhỉ, ông có muốn vào dùng một ly trà lạnh không? Ông đưa mắt nhìn bà. Nếu điều đó không phiền bà, thì thật tôi không muốn gì hơn. Có phiền gì đâu, bà đáp. Bà chỉ cho ông chỗ đậu xe sau nhà bằng một vẻ thản nhiên hờ hững. Ít ra thì bà cũng hy vọng như vậy. Thế cậu có thuê công nhân trong nhà đấy à? Tuần rồi mình thấy có một chiếc cam nhông màu xanh lá cây. Biết có Francesca ở nhà nên mình cũng chẳng lo ngại chuyện mất trộm này nọ. Họ bước lên những bậc xi măng vỡ dẫn đến cửa sau nhà. Ông giữ cửa cho bà, chiếc ba lô mang ở tay kia. Trời nóng quá nên nếu để máy ảnh trong xe có thể bị hư. Trong bếp không khí dịu hơn một chút, nhưng còn nóng. Con chó lông xù người ngửi đôi ủng của Kiên Kết, rồi quay ra hiên nằm ngủ. Trong khi lấy bình trong tủ đá ra rót trà vào ly, bà biết rằng khi ấy, ngồi bên bàn ăn trong bếp, đôi chân dài gấp lại, tay vuốt mái tóc xù. Robert đang quan sát mình. Thêm chanh nhé. Vâng, xin bà. Không, bà đừng cho đường. Giọt chanh chảy chậm chậm dập thành ly, và ông lại quan sát bà. Ít điều gì lọt khỏi mắt Robert Kinkett. Francesca đặt ly chanh trước mặt ông. Bà đặt ly mình vào cạnh bàn Mika và cắm bó hoa vào một chiếc lọ cũ đựng mứt có vẽ hình vịt Donald. Vừa cắm bà vừa nghiêng người trên một chân, còn chân kia tuột úm ra. Ông nhắm một ngụm trà lạnh và nhìn bà. Bà này hẳn cao 1m67, khoảng 40 hơn một chút. Khuôn mặt đẹp và thân hình rất đáng yêu gợi cảm. Nhưng mà đàn bà đẹp thì đâu chẳng có. Nếu đẹp về thể chất thì tất nhiên là quý rồi. Tuy thế, trí thông minh, lòng đam mê cuộc sống, khả năng làm xúc động người khác và biết xúc động trước một tâm hồn mới là điều đáng kể dưới mắt ông. Đó chính là lý do ông thấy phần lớn các cô gái trẻ đều đáng chán, mặc dầu họ rất đẹp. Họ chưa đủ từng trải để có được những tính cách mà ông thích. Nhưng ở Francesca thì có một cái gì đó ông thích thú thực sự. Ông thấy nơi bà có một trí thông minh và có một niềm đam mê. Chỉ có điều ông không rõ được niềm đam mê đó hướng về đâu mà thôi. Sau này, ông nói với bà rằng, tôi không thể định nghĩa được, nhưng cái lúc ông nhìn bà với đôi ủng ra khỏi chân là cái phút giây kích thích nhất trong cuộc đời ông. Tại sao? Điều đó không quan trọng. Hỏi tại sao không phải là cách để ông tiếp cận cuộc sống. Ông bảo bà, phân tích làm hủy hoại tính thống nhất. Một số điều, những điều huyền diệu chẳng hạn, phải được nhìn như một tổng thể. Nếu ta tháo từng mảnh, chúng sẽ biến mất. Bà ngồi cạnh bàn, một chân gấp lại, đưa tay kéo những sợi tóc phủ trên mặt và buộc tóc lại bằng cái lược đồi mồi. Rồi đột nhiên như nhớ ra, bà bước qua tủ lấy gạt tàn thuốc đặt lên bàn. Thấy thế, ông lấy gói Camel đưa ra cho bà. Bà lấy một điếu và thấy thuốc hơi ẩm do mồ hôi nơi tay bà. Rồi vẫn như nghi thức cũ, ông đưa cái Zippo mạ vàng về phía bà. Bà chạm vào tay ông, để giữ nhẹ, hơi lùi người một chút, vị thuốc dịu ngọt, và bà mỉm cười. Chính xác thì ông làm gì? Tôi muốn hỏi là với những bức ảnh đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 5 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Wheeler. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.